lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Chúa Nhật 21 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 16 từ câu 13 đến câu 20. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippe và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo Con Người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Jonah, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bấy giờ, người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng người là Đức Kitô.
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Cùng nhau xây dựng giáo hội của Chúa. Trong một xã hội chuộng vật chất như thế giới chúng ta đang sống, khi mà con người dường như chỉ quan tâm và đánh giá nhau ở vẻ bề ngoài, thì câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ: người ta nói con người là ai? Dễ làm cho chúng ta có cảm tưởng rằng Chúa Giêsu cũng quan tâm đến danh tiếng của người. Tuy nhiên, sau khi nghe các môn đệ trả lời: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó, thì Chúa Giêsu lại hỏi tiếp: phần anh em bảo thầy là ai? Rõ ràng Chúa Giêsu chẳng mấy quan tâm đến những danh xưng mà thiên hạ dành cho người, vốn chỉ được nhận biết qua những đánh giá bên ngoài. Điều Chúa Giêsu quan tâm là các môn đệ biết gì về người sau khi họ đã cùng sống và chia sẻ sứ vụ với người. Người muốn các môn đệ nhận biết người về một khía cạnh khác, về căn tính của người. Hôm nay Chúa Giêsu cũng đặt câu hỏi này với mỗi người chúng ta. Còn con nói ta là ai? Và điều người chờ đợi nơi câu trả lời của chúng ta chắc chắn không phải là những gì mà các thần học gia nghĩ thay cho chúng ta, hay những gì mà chúng ta nghe biết về Chúa qua sách vở, nhưng là lời tuyên xưng đầy xác tín của mỗi người. Sau bao nhiêu năm đã sống và kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày, thì người là ai đối với tôi? Simon Phêrô đại diện cho các môn đệ trả lời Chúa Giêsu: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Với những từ đơn giản này, Phêrô đã tiết lộ thần tính của Chúa Giêsu. Câu trả lời của Phêrô đi xa hơn những nhận xét của thiên hạ. Ông tuyên xưng Chúa Giêsu vừa là người, vừa là Thiên Chúa. Đáp lại, Chúa Giêsu đã đưa ra lời tuyên bố long trọng: anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Lời tuyên bố này cho thấy Chúa xây dựng hội thánh của người trên nền tảng các tông đồ mà đại diện là Phêrô. Chính vì việc tuyên xưng đức tin của Phêrô mà Chúa Giêsu trao cho ông một sứ mệnh, một quyền tối thượng, một trách nhiệm lớn lao để củng cố đức tin của anh chị em mình trong giáo hội của Chúa. Quyền năng này là dấu hiệu hữu hình hành động của Chúa Kitô trong giáo hội của người. Nó được thể hiện mạnh mẽ hơn trong chính bản thân của Phêrô và những người kế vị. Vì thế, để hiệp thông với Chúa, đòi hỏi chúng ta phải hiệp thông với giáo hội của người. Trong suốt dòng lịch sử giáo hội, các Kitô hữu đã phạm nhiều sai lầm và chắc chắn sẽ còn tiếp tục mắc phải những sai lầm. Giáo hội cũng đã từng chứng kiến những cuộc chia rẽ, ly khai của các Kitô hữu. Thế nhưng trong Kinh Tin Kính chúng ta vẫn tin và tuyên xưng giáo hội là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Vì lẽ giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, đấng là đầu của giáo hội. Ngay cả trong những thời điểm suy đồi tồi tệ nhất, giáo hội cũng không bao giờ đánh mất Chúa Kitô và tin mừng, vì chính Chúa gìn giữ giáo hội của người. Dẫu cho giáo hội không hoàn hảo vì Chúa Giêsu đã giao phó cho những con người bất toàn và đầy giới hạn dẫn dắt, thì đó không phải là lý do để chúng ta chê trách hay lìa xa giáo hội. Mà ngược lại, chúng ta càng phải yêu mến giáo hội hơn, vì giáo hội ôm trong lòng những tội nhân là chính chúng ta. Lòng yêu mến này thôi thúc mỗi Kitô hữu chúng ta xây dựng giáo hội theo khuôn mẫu Chúa Kitô, một giáo hội nhân từ, khiêm nhường và phục vụ. Một giáo hội biết liên đới với những người nghèo khổ, luôn lắng nghe và cảm thông. Một giáo hội luôn mở rộng vòng tay cho mọi người, nhất là với những người tội lỗi. Tin mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta một điều cốt yếu, đó là đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu không phải chỉ là kết quả của những ý kiến, quan điểm hay do nỗ lực của riêng chúng ta, nhưng là một hồng ân của Thiên Chúa, một ơn mặc khải Chúa ban. Như Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đấng ngự trên trời. Là Kitô hữu đồng nghĩa với việc bước theo Chúa Kitô và sống theo gương của người. Nhưng làm sao chúng ta bước theo Chúa Kitô nếu chúng ta không biết, hay đúng hơn, không có một sắc tín về người? Làm sao chúng ta bước theo Chúa Kitô nếu không ở trong hội thánh của người? Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến giáo hội, biết hiệp lòng chung sức với nhau để xây dựng một giáo hội hiệp nhất và yêu thương. Một giáo hội mà khi mọi người nhìn vào sẽ không nói hãy xem họ tổ chức tốt như thế nào, nhưng là hãy xem họ thương yêu nhau như thế nào. Amen.
Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.